This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn UCN 900 AM. Thì giờ cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là website radiosaigonhouston.com, radiosaigonhouston.com, tức là radio thành phố Sài Gòn, thành phố Houston.com là cái website của Đài Sài Gòn 900 AM. Nếu khán giả muốn theo dõi chương trình, vô website có thể coi những tin tức và cũng nghe những chương trình cũ hay và nghe live program như bây giờ cũng được, hoặc qua số điện thoại đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Nên giữ số điện thoại đó trong phone, in case nếu mà không có radio nghe không được, không cần radio, không cần computer, có điện thoại, gọi số đó, bật speakerphone lên là nghe tất cả những chương trình của Đài 900 AM. Số điện thoại một lần nữa, 641-552-5009. Nếu có T-Mobile Network, số điện thoại gọi qua T-Mobile Network, nếu muốn dùng là 360-398-4219, 360-398-4219, 360-398-4219. Chương trình Luật pháp và đời sống của Honor Dallas 1600 AM Dallas. Nếu thính giả Dallas Forward Arlington nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Số điện thoại là 713-664-8002. 713-664-8002. Đó số điện thoại của phòng studio của Đài 900 AM. Trong lúc này Tom đang ngồi trong đây, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio, Tom sẽ góp ý kiến. 713-664-8002. 713-664-8002. Một trong câu hỏi thắc mắc mà nếu trong thời gian này ở Houston đang bị mưa lớn tối qua và có thể tối nay và sẽ bị lục xe, thì nếu mà xe mình bị lục mà mình không có mua bảo hiểm 2 triệu, tức là comprehensive á, thì không ai đền cho mình hết. À, chứ không phải là mua bảo hiểm 1 triệu mà xe mình bị lục thì bảo hiểm đền. Dạ thưa không, mua 1 triệu tức là sao? Nếu mà mình có lỗi mình đụng người khác thì bảo hiểm mình đền cho người bên kia. Mua 1 triệu rưỡi tức là uninsured, hay là underinsured là nếu mà một người khác đụng mình, người ta không có bảo hiểm, thì bảo hiểm mình mới bước vô, can thiệp vô và đền cho mình. Nhưng mà nếu mà mình bị lục, mình xe mình chạy xuống xuống nước rồi bị lục, bị hư xe luôn, thì đâu có lỗi của ai đâu. Cũng không phải lỗi của mình, phải không ạ? Mà mình không mua bảo hiểm 2 triệu thì không có ai đền đó cho mình hết. Mình phải chịu vậy thôi. Thì rất là cẩn thận, mình check kỹ lại bảo hiểm của mình. Tại đôi khi khi mình nói với agent tôi muốn tiết kiệm tí, tôi mua bảo hiểm, thì nhiều khi agent cắt cái phần đó ra, chỉ mua 1 triệu rưỡi, tức là uninsured với lại liability thôi. Thì cái đó là cái lỗ cho mình là trong cái thời gian này nếu bị như vậy, bị xe bị lục. Cũng như là nếu mà tự động mình đụng, mình lái xe rồi lạc máy bay, lạc tay lái hay gì, mình đụng vô cục đường hay là đụng vô cây rồi hư xe, không lỗi của ai hết, lỗi của mình. Nếu không có phần comprehensive thì không có, gọi là collision đó, thì không có ai đền cho mình hết, mà tự động mình phải sửa xe mình thôi. Ok, một lần nữa số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio một lần nữa. Số điện thoại 713-664-8002. Mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, San Antonio, Galveston và tất cả thính giả theo dõi qua Internet. Website là radiosaigonhouston.com, radiosaigonhouston.com. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio. Tôi là Tom Hoàng, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên này. Hello.
Chào luật sư, tôi tên Bờ.
Nhà thứ mời ạ.
Tôi có câu hỏi là nếu mình mua bảo hiểm mình 2 triệu mà mình có thai em bị tai nạn, nhưng mà cái lỗi của mình người ta đụng mình, mà việc đầu tiên mình muốn cho lẹ với vấn đề như là còn có xe chạy, mình claim bảo hiểm mình để cho nó đòi hoặc luật sư, thì khi mà mình claim bảo hiểm mình thì nó cũng đền liền cho mình tiền như là tiền thuê xe này nọ, thì sau này bảo hiểm mình nó lên liền không luật sư?
Mỗi lần mình có cái claim là bảo hiểm mình có thể lên, không chắc chắn lên. Thí dụ đi, một người mà mỗi một năm bị đụng xe một lần, không cần biết lỗi của ai hết á, có thể sẽ bị lên. Mà có người 4-5 năm không bị đụng xe, kỳ này mình đụng một lần mà lỗi của mình, có thể bảo hiểm cũng không có lên. Đó. Bởi vậy, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng vô cái con số, cái điểm của mình trong bảo hiểm thì yes. Nếu mà trả lời rất là tóm tắt mà đơn giản đó là có ảnh hưởng bảo hiểm, và khi có ảnh hưởng như bảo hiểm mình là có thể phần đông sẽ lên, dù một người khác có lỗi, mình claim với người đó, hay là mình claim với bảo hiểm của mình trong lúc thời gian đợi tại bên kia nó chậm chạp đang điều tra, mình không có xe chạy thì mình có rental car, thì yes, bảo hiểm mình nó có quyền lên, không chắc chắn nó sẽ lên, có quyền lên. Thí dụ đi, hãng bảo hiểm của Tom họ mới gửi mình email nói là bao nhiêu năm nay không có claim gì hết, bây giờ chúng tôi trừ deductible luôn, bây giờ nếu mà có claim gì chúng tôi cũng không có đòi mấy trăm đồng của Tom. Mình mừng quá, nó ok, thật ra nó lấy tiền mình bao nhiêu năm nay mình không bao giờ claim gì hết. Thì bây giờ họ nói là nếu mà thêm một năm nữa không có claim gì hết, họ sẽ hạ giá nữa. Đó. Thì họ tính theo từ người thôi. Nên Tom không dám trả lời tổng quát là nếu có claim sẽ bị lên. Nhưng mà nếu có claim sẽ ảnh hưởng vô cái điểm của mình. Rồi từ đó họ mới quyết định kỹ là họ muốn lên bao nhiêu. Hay là họ đôi khi tất cả những người khác được bớt mà mình không được bớt, tức là coi như mình bị lên rồi. Đó. Tại vì có những năm đó, bảo hiểm họ lời thì họ không có hãng bảo hiểm họ trả tiền lại cho mình nữa, đó là hãng bảo hiểm của mình. Bởi vì nó tùy theo cái hãng thôi, nên không dám trả lời tổng quát là nếu mà anh claim là anh sẽ bị lên. Yeah. Cảm ơn rất nhiều. 713-664-8002, 713-664-8002. Khi mà mình có claim, dù bảo hiểm có trả tiền hay không, nó cũng vô hồ sơ mình. Thí dụ giờ bây giờ nói về nhà đi, nóc nhà mình claim, mình nói người ta ok, nhà tôi bị đá, mưa đá, bị có thể nóc nhà hư, làm ơn tới đây coi sửa được không. Họ tới họ nói không hư gì hết, không sửa gì hết, mình nói không trả đồng nào hết, ok, cũng được, không sao. Tới lúc mình mua bảo hiểm lại, họ nói chúng tôi không bán nữa. Ủa tại sao vậy? Ông có claim. Ồ nhưng bảo hiểm đâu trả đồng nào đâu. Nhưng mà có claim chúng tôi có quyền, dù chúng tôi không trả đồng nào hết, chúng tôi có quyền không renew ông. Đó, thì mình cẩn thận là khi mình thấy hàng xóm mình gọi sửa nóc nhà mình mà nhà mình không hư á, không nên gọi bảo hiểm mình xuống làm gì hết. Tại vì khi mà họ đã đi tới mình, họ có cái claim, có gửi người ra rồi, coi đó là họ mở cái claim, dù họ trả nhiều hết, mình cũng bị có mất điểm trong đó rồi. 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ xin chào luật sư, em tên là Hồng Nguyễn á.
Dạ.
Em xin hỏi luật sư là với chị luật sư có làm giấy tờ mà giấy di chúc không luật sư?
Dạ tôi có, bà có thắc mắc gì cứ hỏi rồi thăm góp ý kiến.
Dạ tại vì em định là hỏi luật sư là văn phòng luật sư đâu để em tới em làm cái tờ giấy mà ủy quyền cho mấy cái nhỏ đó mà cái di chúc vậy đó. Nhưng mà cái đó thì luật sư ăn tiền làm giấy tờ bao nhiêu hả luật sư?
Dạ thưa mỗi, tôi không tiện nói về tiền bạc trên radio, nhưng mà mỗi một người luật sư làm một cái giá khác nhau, cũng không có quá nhiều. Nếu mà mình so sánh với nếu mình không có di chúc mà chuyện gì xảy ra thì gia đình mình phải trả bao nhiêu tiền thì nó rất là nhiều. Thường thường là một bộ giấy tờ đó, thường thường những người luật sư họ làm từ cỡ 1,000 trở về, có người 400-500, có người 700-800. Nhưng nếu mình không có gì hết thì khi đưa mà chuyện gì xui đó mình qua đời, người sống lại phải đưa giấy tờ, nộp giấy tờ ra tòa xin chia tài sản, tòa nói không có di chúc, thì cái tiền tốn kém có thể là 5-10,000 đồng, có thể hơn nữa mỗi cái case như vậy. Thì mình tiết kiệm tiền cho những người sống lại nếu mình làm di chúc bây giờ, không có bị lộn xộn, tại vì mình có quyết định là bây giờ thí dụ mình muốn ok cái nhẫn của tôi cho con gái, cái đồng hồ tôi cho con trai, cái xe của tôi cho em tôi, hay là thêm nữa đó là Việt Nam mình đôi khi đứng tên giùm. Tôi đang đứng tên giùm nhà cho ba má, hay trả cái nhà này lại cho ba má tôi nha, hay trả nhà lại cho người đó nha. Tại nếu mình qua đời mà mình đứng tên giùm mà không để di chúc, không ai biết hết, thì chồng của mình, vợ của mình hay là con của mình sẽ hưởng hết. tự nhiên đi, tự nhiên đó mình sơ ý là hưởng cái nhà của một người mà mình chỉ đứng tên dùm thôi, chứ không phải là thật ra là của mình, thì nó gây ra nhiều cái trở ngại cho gia đình. Cuối chương trình đó, Tom sẽ gửi số điện thoại, rồi thính giả nào có muốn thắc mắc nói chuyện thêm gọi thẳng tới văn phòng Tom cũng được. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp, dạ cho xin tên này, hello.
Hello, chào chú Tom, tôi tên là Nguyễn đó.
Dạ mời ạ. Mời ông ạ.
Dạ, tôi có hỏi là cách đây khoảng 2 tháng tôi có ra nhà băng, tôi mở cái thao cho thằng con trai tôi đó.
Dạ.
Yeah. Thì khoảng vài tuần sau thì họ gửi về cho cháu cái thẻ đi Bitcoin để đổ sẵn để xài đó, tôi xin.
Dạ.
Thì lần đầu tiên là cháu đi xài, cháu ra nhập cái cây xăng đổ xăng, mà bây giờ thẻ nó xài một chip đó, tôi xin. Thì cháu nó xài lần đó, xong rồi nó về nhà thì nguyên tối hôm đó là có người nào đó coi như là ăn cắp hết tiền trong nhà băng luôn, tôi xin.
Ok.
Dạ. Thì tôi có cái nhà băng, tôi có nói chuyện nhà băng, có gọi điện thoại cho họ, báo cho họ biết liền. Thì đó là mà lấy ban đêm, mà thằng con của tôi thì lúc đó ban đêm thì chúng ngày thường nó phải ngủ chứ làm sao mà 1-2 giờ sáng nó đâu có đi ra ngoài mà nó xài tiền được. Thì lấy cái tiền nhà băng ra, nó băng thì nhà băng nó không có chịu.
Ok.
Nó nghĩ là mình xài. Dạ. Thì bây giờ ông nói đi nói lại, xong rồi nói thôi bây giờ mình gọi lên cao hơn. Thì có gọi lên cao hơn thì họ nói là bây giờ để họ coi lại cái hồ sơ, nhưng mà họ nói là có thể khó lắm, họ không có đền. Thì theo ý của luật sư thì ý kiến thì bây giờ mình phải làm sao được chứ?
Dạ. Khi mà mình có cái debit card thì mình chịu trách nhiệm hết về cái đó của mình. Chỉ nếu mà lần sau đó ông biết đó, ông liên lạc với cảnh sát trước khi liên lạc nhà băng, liên lạc cảnh sát liền, xong rồi liên lạc nhà băng, là chúng tôi đã file cái police report là có người ăn cắp tiền. Tại sao cái đó nó quan trọng? Là tại vì nếu mà mình file police report 7 là chính là con ông lấy tiền ra, thí dụ đi. Đó, mà mình file 7 đó thì mình vô tù ngồi. Thì nhà bên chỗ nhà băng họ dễ tin mình hơn. Nếu mà bên nhà băng đó họ có đủ thời giờ, nếu họ muốn cái này hoàn thành quyết định của họ thôi, họ sẽ điều tra và họ sẽ lấy cái camera thu phim chỗ debit, chỗ ATM card hay chỗ nào đó, hay họ điều tra, thì lúc đó họ lấy tiền nó lại hay họ đền cho mình đó. Nhưng mà họ không có trách nhiệm đền gì hết, tại vì cái debit card nó khác credit card mình có thể report được cái debit card đó là coi đó là lấy tiền trong thẳng trong nó ra luôn đó. Thì họ không biết là tự động mình lấy hay là mình chuyển hay mình đưa cho ai lấy rồi mình report lại cho họ, nên mình cũng phải thông cảm cho họ là họ không có thể tin tưởng ai cũng phải gọi vô nói ok tiền tôi bị mất hết, người nào lấy chứ không phải tôi, thôi đền tôi đi. Thì họ khó mà đền cho tất cả mọi người đó. Thông không biết là họ cái câu trả lời của họ như thế nào, và khi mà ông ký hợp đồng với lại nhà băng đó là họ có nói cho mình biết là mình chịu trách nhiệm hết, tại mình không có mua bảo hiểm, mình không mua cái insurance, hay họ không có bảo đảm cho mình là nếu mà cái debit card này mất đó. Nếu mà credit card thì mình có thể để cái limit là mỗi lần lấy chỉ được lấy bao nhiêu đó thôi đó. Có thể đó là cháu sơ ý bỏ cái debit card này vô trong cái chỗ đổ xăng, mà cái chỗ đó nó có cái máy của những người gian, người ta dán lên đó, thay vì mình bỏ cái card mình vô trong cái máy của cây xăng, thì mình sơ ý mình bỏ vô cái máy của họ, họ lấy hết chi tiết của mình rồi, xong rồi tốn nó họ xuống họ download, họ lấy tiền hết luôn đó. Thì cái đó thì cảnh sát với tất cả law enforcement họ đều warning ở đây có rất nhiều chuyện đó. Họ dán cái tờ cái đầu reader lên trên cái chỗ credit card của những chỗ cây xăng với ATM mà nhìn thấy giống hệt như là của cây xăng vậy đó. Cái mình sấy mình cứ bỏ cái card vô đó, rồi mình bỏ cái pin mình vô là họ có hết rồi họ vô lấy liền đó. Thì bây giờ chỉ có cách đó là nếu mà ông thưa nhà băng, thông không biết ông có thể thắng không, tại vì cái debit card của mình là trách nhiệm của mình, là mình phải bảo vệ cái credit card của mình. Nếu mà mình không bảo vệ cái debit card đó thì mình lỡ bị mất thì họ không chịu trách nhiệm. Nhưng nếu mà ông có relationship với nhà băng, ông nên liên lạc với họ, yêu cầu họ mở ra cái điều tra như vậy. Chứ không có chắc chắn là nếu mình thua đó là mình sẽ thắng. Ok, dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp. Dạ, cho xin tên, hello.
Dạ dạ em chào luật sư, thưa luật sư em tên Thủy. À, thưa luật sư em có một câu hỏi như thế này là tuần trước á, em có chạy xe thì tới một cái ngã quẹo, lúc đó là xe nó đã đứng lại rồi. Thì cái xe đằng trước em á, nó đứng lại rồi, xe em đứng lại rồi, cái đèn nó bật lên thì xe nó quẹo. Thì lúc đó mới chậm lắm thì em vô ý, nghĩa là em chạy tới nhưng mà cái xe đó nó chạy xong rồi nó dừng lại tại vậy á, cho nên em đụng nhẹ vào cái đít xe, gọi là đụng chứ cũng không phải đụng, chỉ nghĩa là touch cái sau cái bẩn của cái xe. Thì em cũng xuống rồi đưa insurance này kia kia nọ rồi họ đi. Thì cách đây 2 ngày cái company insurance company em nó có gọi cho em, nó nói là cái bên đó họ claim là em có tông họ. Thì em có nói là có đúng, có đụng nhưng mà đụng nhẹ thôi, nghĩa là có thấy là cái bẩn nó hơi trầy thôi chứ cũng không có mót nữa, còn xe em thì không có bị gì hết á. Thì cái bên insurance của em họ có nói là cái bên kia họ nói là họ bị giống như là họ bị đau cổ này kia kia nọ. Thì em có nói với insurance để coi họ nói như thế nào. Thì thưa luật sư, cái câu hỏi của em là như thế này nè, có phải, tại vì em chưa bao giờ đụng xe mà em cũng chưa có bị ai đụng cho nên em không có hiểu rõ cho lắm, thì có phải là cái người bị đụng á, họ có quyền claim hay là họ có quyền đòi hỏi được bồi thường như là họ muốn không, hay là nó phải có cái reasonable, nghĩa là ví dụ họ nói ok tôi bị đau cổ thì họ phải show cái bằng chứng hay là giấy tờ bác sĩ nói là cái cổ của họ bị đau hay cái cổ của họ bị chấn thương. Cái thứ hai em hỏi có phải là họ muốn hỏi đền bao nhiêu thì mình phải đền cho họ hay không. Với lại là cái insurance của em á, là nó 2 triệu. Nhưng mà em buy cái insurance nó có limit thôi, nó chỉ có 100-something thousand thôi. Thì nếu như mà cái bên kia họ bị thương tổn quá nặng á, mà họ đòi hơn là cái số tiền mà cái insurance company của em có thể trả cho họ, thì họ có thể kiện tới em. Mà họ kiện tới em thì họ muốn đòi bao nhiêu họ đòi, hay là nó phải có luật như thế nào? Dạ em nhờ luật sư trả lời giùm em cúp máy nha luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Ok, về đụng xe, cái trả lời tóm tắt nhất cho chị đó là có đền, phải đền xứng đáng đó, phải đền gọi là reasonable đó, nó phải chăng. Ok, mà ai là người quyết định cái đó? Quyết định qua những cái bằng chứng và cái kinh nghiệm của những người mà của những người làm về bảo hiểm, và sau cái đó bác sĩ và chính cái người đó khai. Bây giờ trả lời cái câu mà chị hỏi cuối cùng đó, bây giờ chị mua bảo hiểm 100,000, nếu mà cái người này bị thương nặng hơn 100,000 thì có thể chị mới phải đền thôi, tại bảo hiểm chị nó sẽ trả hết. Nếu chị nói chị hoạch nhẹ như vậy thì Thông không nghĩ cái case này nó lên tới 100,000, không thể lên tới 20,000 hay 10,000 nữa nếu nó rất nhẹ như vậy, chỉ trừ có những case rất đặc biệt để Thông nói thêm sau đây. Ok, bây giờ chị đụng nhẹ, những cái bằng chứng đó là chị hỏi là người ta muốn đòi bao nhiêu mình phải đền, dạ thưa không, người ta phải đòi những cái gì mà phải chăng và phải có bằng chứng. Thí dụ chị nói đụng rất nhẹ như vậy thì bảo hiểm của chị sẽ điều tra để điều đình với bảo hiểm bên kia và cái người bên kia nữa là ok, cái xe này đụng chúng tôi không thấy hư gì hết, lý do tại mà xe của thân chủ tôi, xe của chị đó không có chạy luôn hay là không móc, chị cứ đụng chạy rất nhẹ, thì tức là sao, kết luận là đụng rất nhẹ. Nếu đụng rất nhẹ thì không có lý do gì mà cái người kia bị nặng, bị thương nặng. Nếu mà không bị thương nặng thì chúng tôi trả tiền làm cái gì, chúng tôi đâu phải trả gì đâu, tại vì tiền đền cho bên kia cho cái gì, tiền bác sĩ, tiền bị nghỉ ở nhà, nếu mà nằm ở nhà bị thương nặng quá nghỉ làm mấy ngày mấy tháng, phải không ạ? Tiền chạy bác sĩ, tiền ambulance, tiền sửa xe và tiền đau đớn đó, tiền bị nhức mỏi, nó gọi là pain and suffering, và tiền nhức mỏi ngày hôm nay và tiền nhức mỏi đền cho một con số tiền nào mà có thể đền cho cái người đó về sau này không có cơ hội thương mình nữa nếu mà cái vết thương này nó bị lặp lại. Ok, bây giờ thí dụ cho Thông nói ví dụ đi, là một cậu bé 19-20 tuổi ngồi trong xe bị đụng nhẹ như vậy, bảo hiểm sẽ từ chối, soi tôi sửa xe thôi, tôi không đền đồng nào đó. Tại sao? Cậu bé 18-19-20 tuổi còn trẻ, còn khỏe, không dễ bị thương. Cũng cái xe đó cũng đụng nhẹ như vậy, một bà cụ 65 tuổi, 70 tuổi lái xe, thì cái người đó yếu hơn tí, cái xe nó đụng nhẹ một cái thôi, đẩy xe kia lên cái là cái cổ của bà cụ bị chặt qua bên liền. Chặt qua bên là bị nhức mỏi ít nhất một tuần, hai tuần, phải đi bác sĩ 3-4 tuần. Thì yes, đi bác sĩ 3-4 tuần, một người chiropractor có thể tốn 2,000-3,000. Ok, họ sẽ đền như vậy. Nhưng thêm nữa, cụ 60 mấy tuổi rồi, bây giờ không có thể lạnh được nữa. Có thể 5-6 tháng sau tới mùa lạnh, thì cái cổ của cụ hay cái lưng của cụ sẽ bị nhức mỏi lại. Tại vì thời tiết thay đổi, mưa lạnh, thì từ đây trở đi mỗi một năm cứ tới cái mùa lạnh hay mùa mưa thì bà cụ sẽ bị nhức mỏi cái lưng và cái vai nữa. Tại vì bà cụ già mà chỉ đụng vô thì bị thương cũng khá nặng, dù đụng nhẹ thôi, phải không ạ? Đó, thì họ sẽ đền tiền cho người lớn tuổi hơn là một người trẻ. Bây giờ chỉ có đứa bé 3 tuổi đi, nó không khai được cái gì hết, bà em sẽ không đền đồng nào hết. Tại vì đứa bé nằm trong ghế, nằm trong nôi hay ngồi trong cái kho seat thì không có lý do gì sẽ bị thương nặng hết hay bị thương nhẹ nữa. Đó, nên họ không đền. Với mỗi case khác nhau. Đó, bảo hiểm của chị, họ phải đền cái tiền sửa xe, họ phải đền tiền đau đớn. Họ đâu có muốn đền chị, thì họ sẽ cãi bằng đủ thứ cách cái lý luận của họ để không đền bên kia đồng nào hết. Vậy là thứ nhất, thứ nhì đó là nếu hãng bảo hiểm nào mà cứ đền quá nhiều á, về sau này ai cũng thưa bảo hiểm đó, hãng bảo hiểm đó hết, hãng bảo hiểm đó sẽ không sống nổi, không làm ăn gì nữa hết. Bởi vì hãng bảo hiểm họ rất là bảo vệ cái tiếng của họ là hãng bảo hiểm này khó lắm, đừng có đòi nha, không có ai, chúng tôi không có đền đâu. Đó, thì bởi vì những người làm cho những người luật sư làm về đụng xe đó, họ biết hãng bảo hiểm nào dễ dàng đền tiền, của hãng bảo hiểm nào kẹo không đền gì hết. Có những hãng bảo hiểm không tốt, tức là gian lận đó, có thể nói là gian lận đó, là họ dìm nó luôn, họ không trả lời mình luôn, họ để cho 2-3 tháng trôi qua. Như những thính giả khác có gọi vô nói tôi thấy nhức mỏi quá, tôi bị nhức đầu thiệt, tôi bị bầm người thiệt, nhưng mà tôi gọi hãng bảo hiểm hoài không ai trả lời hết. 3 tuần trôi qua bây giờ tôi bớt, tôi không còn gì hết, bây giờ đi bác sĩ đâu, giờ tôi không, 3 tuần trôi qua mình đi bác sĩ gì nữa, mình đâu còn nhức mỏi gì nữa đâu, chẳng lẽ bây giờ không đi bác sĩ. Thì tòa lại thắc mắc là ủa, trong 3 tuần đó ông nằm ở nhà, bà nằm ở nhà không đi bác sĩ, bây giờ tiền có bảo hiểm mới đi bác sĩ, tức là ông bà muốn làm tiền. Còn nếu mà thật ra ông bà có nhức mỏi gì đó thì đi bác sĩ liền, bị đụng xe phải đi liền. Đó, nếu mình có bị nhức mỏi, mình có bị đau đớn, mình có bị thương thì nên đi. Ok, trở lại câu hỏi của chị. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.